Kính thưa quý vị, buổi tối hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về nhiệm màu lễ Giáng sinh. Có một nhà thờ nọ trong dịp lễ Giáng sinh họ muốn thực hiện một vở kịch. Một em nhỏ muốn xin đóng kịch nhưng mà em này không có khả năng. Ông mục sư không biết cho em đóng vai gì, cho nên cuối cùng thì cho em làm vai của ông chủ nhà quán. Bởi vì chủ quán không làm gì trong vở kịch ngoại trừ nói hết chỗ rồi, đi đi. Sự sắp đặt đâu vào đó rồi, và đến giờ diễn lễ thì các em thực hiện vở kịch đó. Khi Mary và Joseph đi vào hỏi xem có thuê được chỗ trọ hay không, thì người chủ quán phải nói rằng là hết chỗ rồi, đi đi. Em này cứ chần chờ hoài, cho nên có người phải nhắc, nói đi, hết chỗ rồi, đi đi. Thì em mới nói, hết chỗ rồi, đi đi. Hai em đóng Mary và Joseph phải quay lưng đi ra ngoài. Trong lòng của các em đóng vai chủ quán này cảm thấy khó chịu quá. Cho nên em chạy theo và em nói rằng, ông ơi, trong trường hợp này thì ông bà vào ở tạm hôm tôi cũng được. Ông mục sư gãi đầu, cái này nó không có nằm ở trong cốt truyện. Đang lúc mọi người không biết phải làm sao thì Joseph quay lại nói với Mary, thôi chật quá em ơi, mình đi ra ngoài sau chuồng lừa cũng được. Và thế là vở kịch được trở lại với cốt truyện. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời hoạch định sự cứu rỗi cho thế gian, Ngài đã giáng sinh làm người. Khi sinh ra còn là một em bé nhỏ thì vua Herod đã đòi rằng giết nó đi. Khi Ngài bắt đầu chức vụ thì người ta đòi ném đá nó chết đi. Sau 3 năm truyền rao ăn sủng của Đức Chúa Trời thì dân chúng lại đóng đinh hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự. Nhưng mà kế hoạch của Đức Chúa Trời thì không bao giờ thay đổi. Ngài yêu mỗi một con người trên đất, Ngài yêu mỗi một người trong chúng ta, và Ngài đến để chấp nhận chết trên thập tự giá. Giáng sinh không phải là một ngày lễ để chúng ta kỷ niệm như những ngày lễ khác. Rồi khi hết lễ thì mọi sự nó trở lại bình thường. Chúng ta hãy suy nghiệm sự nhiệm màu của việc Chúa Giáng sinh là để làm gì. Có một câu kinh thánh mà chúng ta cần phải suy gẫm đến. Câu kinh thánh nói rằng, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Sự nhiệm màu của Giáng sinh nằm ở trong câu kinh thánh này. Điều đầu tiên chúng ta suy gẫm với nhau đó là sự cứu rỗi là dành cho tất cả mọi người. Câu kinh thánh này nói rằng hễ ai, ai đó có thể là ít, có thể là nhiều. Người đó có thể là một người hiền lành hay đó là một người dữ dằn. Đó có thể là một em nhỏ hay đó là một người lớn. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là Ngài dành cho từng cá nhân một. Đó là sự lựa chọn của mỗi người chứ không thể ép buộc hay là trao đổi. Trong hội thánh chúng tôi đây có một em bé trai tên là Kim. Em đã từ Việt Nam đến tại Mỹ này đoàn tụ cùng gia đình. Em đến sinh hoạt với hội thánh của chúng tôi. Và chỉ mới trong Chủ nhật tuần trước đây, em đã nghe cô giáo Thảo nói về việc tại sao Chúa Giê-xu giáng sinh. Và Kim đã mở lòng của mình ra tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của mình. Vì em Kim đã làm việc này, Đức Chúa Trời chấp nhận em làm con cái của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là giải pháp cứu chuộc cho tất cả mọi hạng người và mọi lứa tuổi. Chúng ta thường không có chỗ cho Chúa Giê-xu bởi vì chúng ta thích xem hình ảnh của Chúa Giê-xu trong một em bé nằm trong máng cỏ, thay vì chúng ta nhận biết rằng Chúa Giê-xu là một vị vua mà mình phải thần phục. Chúng ta thường nghĩ về Chúa Giê-xu như là một nhân vật huyền thoại chia đôi dòng lịch sử loài người, thay vì chấp nhận Chúa là một đấng thật hữu có khả năng để thay đổi hướng đi sai lạc của đời mình. Khi Chúa nói hễ ai, đó là một cánh cửa mở rộng Chúa mời gọi mọi người. Nhưng mỗi người phải tự làm quyết định đó cho mình. Quý vị đã làm sự quyết định đó cho mình chưa? Điều thứ hai, hễ ai đã nhận Ngài. Điều thứ hai mà Thánh Kinh đòi hỏi đó là chỉ có một điều kiện thôi. Trong một lớp học, thầy giáo đang cho các em học sinh vẽ tranh. Đề tài tự do, các em muốn vẽ cái gì thì vẽ. Có một em không biết vẽ cái gì thì em nguệt quạt ở trong tờ giấy mình một cái lần như vậy. Khi thầy giáo tới hỏi em rằng sao em không vẽ tranh, em học sinh nói rằng dạ thưa thầy em vẽ rồi. Nói em vẽ cái tranh gì đó. Em vẽ tranh con sư tử đang săn bắt mồi. Vị giáo sư hỏi vậy mồi đâu? Dạ mồi con sư tử nó ăn mất rồi. Vậy con sư tử đâu? Nó ăn hết mồi nó bỏ đi rồi. Vậy cái này là cái gì đây? Cái này là cái lông con sư tử nó rớt lại, chứng tỏ rằng là con sư tử đã ở đây bắt mồi. Thưa quý vị, câu chuyện thì thật là hay ở trong trí tưởng, nhưng cái vẻ của em thì nó không được thầy giáo chấp nhận. Quý vị nghĩ rằng thầy giáo sẽ cho em này bao nhiêu điểm với cái bức tranh đó? Thưa quý vị, niềm tin của con người đối với Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Để cho được cứu rỗi, con người không thể dựa vào khả năng. Để cho được cứu rỗi, con người không thể dựa vào kiến thức. Nhiều người nghĩ rằng tôi có thể làm cái gì đó để cứu bản thân mình. Nhiều người nghĩ rằng là tôi có thể như vậy để được giải cứu. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ cho bao nhiêu điểm? Điều đòi hỏi duy nhất mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi con người đó là hãy tin. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, tin là hành động của tấm lòng. Tin là điều kiện mà bất cứ ai cũng làm được. Tin là sự đòi hỏi mà nó công bằng cho tất cả mọi người. Nếu như Đức Chúa Trời đòi hỏi tiền thì có một số người đáp ứng, có một số người không thể đáp ứng. Nếu Đức Chúa Trời đòi hỏi phải có học thức mới được cứu thì sẽ có một số người được cứu, một số người khác không được cứu. Nhưng khi Đức Chúa Trời đòi hỏi lòng tin thì ai cũng có thể có lòng tin. Như vậy tin là một điều mà nếu ai từ chối đó là tại vì người đó cố tình từ chối mà thôi. Điều thứ ba, câu kinh thánh này muốn nói sự màu nhiệm, đó là sự cứu rỗi thì phải đi đôi với sự biến đổi. Điều thứ nhất đó là sự cứu rỗi dành cho mọi người. Điều thứ hai đó là sự cứu rỗi chỉ đòi hỏi một điều kiện thôi là tin. Và điều thứ ba đó là sự cứu rỗi thì phải đi đôi với sự biến đổi. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép. Cái lý luận của loài người chúng ta đó, nếu như tôi đóng bàn thì người ta sẽ gọi tôi là một người thợ mộc. Nếu như tôi dạy học thì người ta sẽ gọi tôi là giáo sư. Nếu như tôi biết đánh đàn hay thì người ta sẽ gọi tôi là nhạc sĩ. Nếu tôi làm điều ác thì người ta sẽ gọi tôi là tội nhân. Đối với thế giới loài người thì vì tôi làm cái gì, người ta sẽ đặt cho tôi cái danh hiệu đó. Nhưng ở trong lĩnh vực cứu rỗi thì nó không phải là như vậy. Không phải tại tôi đến nhà thờ thì tôi trở thành con của Chúa. Không phải tại vì tôi nói kinh thánh thì tôi trở thành ông mục sư. Không phải tại vì tôi sống tốt lành hơn người khác thì tôi trở thành thánh nhân. Thánh kinh nói rằng Ngài sẽ ban cho quyền phép. Cái việc tôi và quý vị trở thành một người con của Chúa, cái việc một người nào đó có thể trở thành một người chân bày, một người nào đó được gọi là một người thánh, đó là việc mà Đức Chúa Trời làm cho. Đức Chúa Trời phải thay đổi cái bản chất từ phía bên trong. Có phải chăng một người nào đó có tiền từ Việt Nam qua Mỹ, người đó có khả năng nói tiếng Mỹ tốt, người đó có thể đi du lịch cả 50 tiểu bang trong nước Mỹ, người đó ăn hamburger, uống cà phê Starbucks, quý vị có gọi gọi là công dân Mỹ không? Không. Cái việc trở thành công dân Mỹ phải được chính quyền Mỹ công nhận. Vì vậy một người trở thành thánh nhân phải được Đức Chúa Trời công nhận. Một người được thay đổi phải được Đức Chúa Trời công nhận. Nó không phải tôi tự bằng lòng với chính bản thân mình. Nó không phải vì người khác khen ngợi tôi là tốt. Nhưng Đức Chúa Trời phải biến đổi mỗi chúng ta. Hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài sẽ ban cho quyền phép. Dù đó là một người lớn hay nhỏ vẫn cần quyền phép đó. Dù đó là một người có địa vị trong xã hội hay là một người tầm thường vẫn phải cần quyền phép đó. Quyền phép của Đức Chúa Trời làm biến đổi một người. Và điều thứ tư, câu kinh thánh này nói rằng sự cứu rỗi đã làm thay đổi cái địa vị. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Tất cả mọi con người hiện hữu ở trên đất này đều là do Thượng Đế làm ra. Nhưng tội lỗi đã làm cho tất cả loài người bị xa cách với Chúa. Nhưng cái quyết định trong lòng của một người nhận lấy sự cứu rỗi của Chúa thì người đó sẽ được thay đổi cái địa vị của mình. Sự cứu rỗi không phải là làm cho mình trở thành tốt hơn. Sự cứu rỗi không phải làm cho mình hơn được người khác. Sự cứu rỗi không phải là làm được những việc thiện mà người khác không làm được. Những người nào làm như vậy tự họ cảm thấy hãnh diện, hãnh diện vì mình hơn những người khác, nhưng đó không phải là sự cứu rỗi. Giả sử ở phía bên ngoài tôi có một cái thang để ngoài mưa nó mục rồi. Bây giờ Giáng sinh đến, tôi đem cái thang vào và tôi sơn phết cái thang đó. Và tôi nhờ một bạn thanh niên rằng là con leo lên ngoài kia treo cái đèn lên cho mục sư. Hay tôi hỏi một ông có thể trèo lên cái thang đó để lấy một cái bóng đèn xuống. Có quý vị nào dám trèo lên cái thang đó không? Không thể trèo được. Bởi vì quý vị biết đó là cái thang mục. Cái việc tôi sơn phết cái thang không làm cho cái thang nó trở thành cứng cáp. Chúng ta xem ở trên YouTube hay là trên một số những cái mạng lưới Internet, quý vị thấy có những người họ đã dùng thịt hôi thối rồi mà họ tẩy để làm cho thịt trở thành tốt hơn. Nếu quý vị cầm miếng thịt đó, quý vị dám ăn không? Như vậy cái vấn đề là tôi không dám trèo lên thang, tôi không thể ăn cái thịt đó là bởi vì tôi đã biết. Nếu một người nào không biết đó là thang mục, tôi nói họ leo lên, họ sẽ leo lên. Nếu một người không biết đó là thịt đã hư rồi, tôi bảo họ ăn đi, họ sẽ ăn. Nhưng khi một người đã biết, họ không thể leo hoặc không thể ăn. Đức Chúa Trời tạo ra mỗi một người trong chúng ta, và Ngài biết mỗi một người trong chúng ta. Ngài biết từng con người này đã trở thành tội nhân rồi, vì cái bản chất tội lỗi bên trong chúng ta. Và chúng ta làm một điều gì đó tốt, và chúng ta nói rằng Chúa ơi, con là thánh mà, Chúa có thể chấp nhận được không? Chúa không thể chấp nhận, bởi vì Chúa biết. Nếu Chúa không biết, Chúa sẽ chấp nhận phải không? Nhưng vì Chúa biết và Chúa nói rằng không thể được. Vì vậy cái bề ngoài nó khác với cái thực chất ở phía bên trong. Sự cứu rỗi là thay đổi cái địa vị của một tội nhân trở thành thánh nhân, địa vị của một kẻ thù nghịch trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Ở trong tình trạng đoán phạt, bây giờ được tha thứ rồi, từ trong chỗ chết và bây giờ được sống lại. Sự cứu rỗi đó không thể đến từ chúng ta, sự cứu rỗi đó đến từ Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi được số phận của chúng ta. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Vấn đề là chúng ta có thể hiểu được tại sao Chúa Giáng sinh hay không. Có một gia đình nọ, người mẹ và các con đi tham dự chương trình Giáng sinh, nhưng người cha thì ở nhà. Ông không phải là một người vô thần, nhưng ông nghĩ rằng cái chuyện Chúa Trời mà Giáng sinh trong máng cỏ nghe thấy vô lý quá. Nếu Chúa muốn cứu, Chúa búng tay là cứu được con người rồi. Việc gì Chúa phải trở thành một em bé nằm trong máng cỏ? Và đó là lý do ông ta không đi nhà thờ. Ông nói Giáng sinh khó hiểu quá. Khi vợ con đi dự nhà thờ thì ông ở nhà bắt đầu lấy sách ra ngồi đọc. Thình lình ông nghe có một tiếng bang đập vào trong cái cửa sổ. Ông không biết cái việc gì xảy ra. Ông đi lại gần cửa sổ dòm không thấy gì cả. Khi vừa mới quay đi thì lại nghe bang ở trong cái cửa sổ đó. Lần này ông tới, ông kéo cái màn ra và nhìn kỹ hơn ở phía bên ngoài. Và ông thấy có một con chim nó ở phía bên ngoài. Trời ở bên ngoài lạnh và tối, và ở trong nhà này sáng hơn. Con chim nó nhìn qua cái cửa sổ, nó nghĩ rằng có một cái lỗ hổng mà nó có thể bay vào. Và vì vậy nó đã đâm sầm vào trong cửa sổ. Người đàn ông bước ra bên ngoài. Ông nói với con chim rằng: chim ơi, chỗ này không có bay được. Mày cứ bay như vậy thì mày sẽ chết. Nhưng mà khi ông đi ra ngoài thì con chim sợ quá nó bay đi. Khi ông dự định đi vào lại thì con chim nó lại đâm sầm vào cửa sổ. Thiệt là một con chim ngu ngốc. Tại sao cái cửa không bay được mà cứ nhảy cái cửa bay vào? Ông nghĩ rằng phải chi mình trở thành một con chim để nói cho nó biết. Lúc đó ông nghe tiếng chuông nhà thờ gõ. Và tự nhiên ông chợt hiểu tại sao con trời tại Giáng sinh, tại sao con trời sẽ nằm trong máng cỏ. Bởi vì Chúa phải trở thành con người để giải thích cho con người về sự cứu rỗi. Và đó là nhiệm màu lễ Giáng sinh. Hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài sẽ ban cho quyền pháp để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Cảm ơn quý vị.